Giờ đây kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 16 tháng 3 năm 2002. Hôm nay là ngày quán niệm, và bài pháp chúng tôi muốn giới thiệu đến với đại chúng hôm nay đó là Đường Đi Ngàn Hoa Nở. Xin quý vị vỗ cho tràng hoa tay. Quý vị thấy hoa nở chưa? Hồi sáng giờ hoa tuyết nở nhiều lắm phải không? Nghĩa là đi tới đâu là tuyết phủ tới đó. Tu nhiều quá hay như vậy đó. Kính thưa đại chúng, Đạo Phật là một đạo từ bi, như quý vị biết rồi, phải không? Cái lòng từ bi thương yêu của Đức Phật nó rộng lớn bao la như là biển cả ngoài đại dương. Ngài không phân biệt con người hay là cầm thú, không phân biệt màu da chủng tộc, không phân biệt giàu nghèo, sang hèn, kẻ thân người sơ, mà cái tình thương đó là bao trùm cho tất cả mọi loài chúng sanh. Tất cả mọi loài vật, thưa đại chúng, dù là lớn hay là nhỏ, cũng đều có cái mạng sống và cũng biết tham sống sợ chết. Không ai ở trong chúng ta là muốn cái mạng sống của mình bị tước đoạt hay là bị hủy diệt. Bởi vậy sau khi mà quy y Tam Bảo thì cái việc kế tiếp là Đức Phật Ngài khuyên chúng ta phải làm sao, quý vị nhớ không? Ngài khuyên chúng ta là phải ráng giữ thêm năm giới, phải không? Người Phật tử tại gia mà. Nghĩa là sau khi mà thọ tam quy rồi thì Đức Phật Ngài cũng khuyên chúng ta là phải giữ thêm năm cái giới cấm. Bởi vì theo ở trong kinh Nhân Quả, Đức Phật Ngài dạy như thế này: người nào đời này hay sát sanh thì đời sau bị chết yểu. Đời này ai thường giết hại chim non thì đời sau sẽ không có con. Và đời này ai thường phóng sanh thả cá thì đời sau hưởng phước vui trường thọ. Cái đó rõ phải không? Tức là Ngài cũng dạy chúng ta rằng như quý vị mà giữ giới đó thì chúng ta biết rằng có hai cái trường hợp có thể xảy ra. Nếu là ác thì một người mà sát sanh nhiều thì một là chết yểu, hai mà sống cuộc sống làm sao? Bình hoàng, phải không? Còn cái người á, mà không sát sanh mà phóng sanh thì cũng có hai trường hợp xảy ra. Là sao? Một là sống cuộc sống trường thọ, mà hai là sống không bệnh tật. Thành là quý vị giỏi quá mà bây giờ phải vỗ cho một đầu hỗn tay mới được chứ hả? Đó là cái phước báo của không sát sanh đó. Còn cái người mà đời này không có con, theo cái quan niệm của người Việt Nam, người ta thường nói là cây độc không trái. Hả? Người con gái mà độc quá thì không có con. Cái độc đây á, là cái tâm niệm độc ác hay là như thế nào đó, thì cái chuyện theo cái quan niệm của thế gian. Nhưng mà nếu mà theo trong kinh Đức Phật Ngài nói, người mà không có con đó là tại vì đời trước giết hại nhiều cái loài chim non. Nhưng mà cũng có thể nói rằng cái để nói để mà an ủi á, là không có con là không có nợ, có phải không? Nhưng mà thực ra nếu mà nói về nhân quả thì mình biết rằng cái người mà không có con á, là cái người mà coi như là sát hại cái loài chim non nhiều. À. Kính thưa đại chúng, và ở trong kinh Tăng Chi Bộ, Đức Phật Ngài dạy rằng là tự mình từ bỏ sát sanh hoặc là khích lệ người khác từ bỏ sát sanh. Tùy hỷ sự từ bỏ sát sanh sẽ được sanh lên cõi trời, không bị rơi vào cảnh giới địa ngục súc sanh. Thì mình thấy rằng là đúng cái tinh thần của Đạo Phật á, khi mà mình làm cũng có phước, mà mình tùy hỷ người khác làm cũng có phước. Thành ra vì vậy đó, mình phải có cái tâm niệm tùy hỷ. Với cái tâm lý chung của người đời, thưa đại chúng, chắc chắn rằng chúng ta ai cũng muốn sống một cuộc sống an vui và lâu dài, có phải không? Nên khi mà nói tới cái chết ai cũng sợ. Có nhiều người nói tới chết là họ sợ lắm. Họ nói giống như là mình nói là bà chết bên đây là mai là bà chết liền vậy. Thành ra bà có thể là bà giận dữ, có thể rằng là bà mua muối và mà đổ đốt. Thành ra sợ lắm. Cái tâm lý người đời là vậy. Thích thì thích sống lâu dài, thích thì thích sống an vui. Nhưng mà đại đa số chúng ta không biết phải làm sao để có được cái kết quả như vậy. Quý vị có đồng ý không? Tức là có nhiều người rất muốn làm những cái chuyện đó, nhưng mà ăn ở thất nhân ác đức thì làm sao có được cái quả vui, làm sao có được cái cuộc sống lâu dài được. Nghĩa là cái tâm là muốn an vui, sống lâu dài, nhưng mà là không biết làm sao. Thì thưa đại chúng, vì lý do đó, hôm nay tôi muốn giới thiệu bài pháp này đến các vị Phật tử. Thứ nhất là cho những vị sắp thọ giới thập thiện tại chùa Dược Sư, và thứ hai kế tiếp là cho đại chúng bài pháp này, bài pháp đường đi ngàn hoa nở, để thấy rõ các pháp không lương thiện để mà xa tránh. Tại vì có nhiều khi chúng ta thấy những cái việc làm của chúng ta, có nhiều khi chúng ta không biết, hoặc là chúng ta quá chủ quan, cho nên chúng ta không thấy có cái sự sai, không thấy có cái sự ác. Kính thưa đại chúng, như quý vị đã biết, theo lời Đức Phật Ngài dạy, chúng ta chỉ giữ một giới không sát sanh mà cái phước báo được sanh về cõi trời, thì huống chi là những người mà quyết lòng từ bỏ những cái pháp không lương thiện. Những người mà từ bỏ những cái pháp không lương thiện, cái phước báo đó nó vô lượng, vô biên, vô cùng, vô tận. Một người mà luôn luôn tuân thủ và thực hành các cái pháp không lương thiện, thì thưa đại chúng, người đó dù là còn trần tục, nhưng mà vẫn được chư thiện thần hộ trì, được chư thiện trí thức thân cận gần gũi, được những người bạn của mình quý mến. Cái điều đó quý vị đọc kinh Pháp Hoa quý vị cũng thấy rõ, có đúng không? Đức Phật Ngài dạy rằng là dù cho là một cái người trần tục, nhưng mà một khi đã phát cái tâm nguyện thọ trì kinh Pháp Hoa thì cũng được coi như là chư vị đại pháp sư và chư vị hộ pháp thiện thân cũng phải phù hộ gia bì cho cái người đó. Thành ở đây thưa quý vị, một cái người mà tuân thủ những cái pháp không lương thiện, nó có lợi ích như vậy. Nghĩa là được chư thiện tri thức thân cận gần gũi khuyến khích, được bạn bè thương yêu quý mến. Còn trái lại là một người mà không được đào luyện để mà tuân thủ các cái pháp không lương thiện, thì thưa quý vị, sẽ bị các cái vị thiện tri thức coi như là một cái người bất thiện. Đó là những cái người mà không thành thật, những cái người thiếu thẳng thắn, những cái người đó là những người thiếu giới hạn và thiếu tư cách. Có vị hơi nặng, cái đúng không? Nhưng mà thực ra một cái người đó mà không có giữ giới nói láo, ha, cứ nói láo hoài thì làm sao có tư cách được mà trọng. Tại vì nói tới người này thì nói kiểu này, tới người kia nói cái kiểu kia, thì làm sao có được cái tư cách đó. Thì điều đó mặc dù là nó hơi nặng, nhưng mà thực sự nó là vậy. Tức là một cái người mà bất thiện, những cái người mà không biết các cái pháp lương thiện, là những người đó không có cái phẩm hạnh, không có cái tư cách. Thưa đại chúng, các pháp không lương thiện thì có rất nhiều, nhưng mà ở đây tất cả đều do dựa trên cái thân, miệng và ý của chúng ta mà thành. Cho nên hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu đến với các đại chúng về thân thì có ba cái nghiệp không lương thiện, về miệng thì có bốn cái nghiệp không lương thiện, và về ý thì có ba cái nghiệp không lương thiện. Tức là quý vị nhớ nôm na ha, thân ba, khẩu bốn, ý ba. Tức là mình phải nhớ như vậy cho nó dễ. Thì bây giờ đây thưa đại chúng, có 10 cái pháp không lương thiện được căn cứ, được dựa vào ba cái nghiệp thân, miệng và ý của chúng ta. Thân có ba. Cái thứ nhất á, là không có sát sanh. Cái pháp không lương thiện đầu tiên này nó có liên quan đến cái sự sân hận và bất bình của mình. Cái khi mà một khi mà chúng ta sân hận, hay là một khi mà chúng ta có cái sự phiền lòng nào, thì một cái người đó có thể có cái lòng từ bi, nhưng mà khi mà cái tâm sân hận của họ nổi lên, một khi mà bất bình nổi lên rồi, thì cái tâm từ bi đó nó làm sao? Nó mất đi, nó nhường chỗ cho cái sự sân hận. Thành ra vì vậy đó, cái người đó, cái người mà với cái tâm sân hận và bất bình đó, là một cái người thiếu cái lòng từ ái và bi mẫn. Và người đó sẽ dễ nổi cái sự sân hận, là vì tâm luôn luôn sân hận, cho nên dễ dàng chuyển qua cái hành động. Thành quý vị thấy một cái người mà dễ nóng đó, thì họ làm sao? Miệng thì nóng, tay thì đấm, phải không? Tức là miệng thì nạt, mà tay thì đấm, chân thì đạp đó. Nghĩa là luôn luôn lúc nào nó cũng đi đôi với cái hành động của họ. Cái lời nói của họ, nói ra là hành động họ đi theo liền. Nghĩa là nói chưa dứt câu là tay là tác liền. Họ lanh lắm. Còn đối với cái người mà trầm tĩnh nó khác, có phải không? Chỉ lấy cái lời nói ôn hòa để mà nói thôi. Thành ra vì vậy cái người mà có cái tâm sân hận thì họ luôn luôn dễ dàng chuyển từ cái lời nói sang hành động. Và những người này có thể họ hiếp đáp, hoặc là có thể họ làm hại, giết chóc những cái chúng sanh khác. Ngay cả những cái trường hợp họ có thể hủy hoại luôn cái tánh mạng của họ. Là thưa quý vị, một cái người dĩ nhiên là lúc bình thường mà nói ra thì ai cũng biết vậy. Ai cũng biết cái lối mà tự sát đó là một cái điều không thể nên, không nên làm. Nhưng mà một khi mà giận lên rồi đó thì làm sao? Họ dám giết người khác chung quanh mình, và họ dám tự thiêu hủy cái bản thân của mình mà không có một cái chút e ngại, e dè nào cả. Thì đó là cái người mà coi như là có cái tâm sân hận và bất bình, dễ dẫn tới cái sát sanh. Kính thưa đại chúng, cái pháp không lương thiện thứ hai là trộm cắp, là xuất phát từ nơi cái lòng tham lam của mình. Tại vì đó, khi mà người ta thấy một cái lợi nào đó về tiền tài, về danh vọng, một khi mà thấy có cái tiền tài danh vọng rồi thì cái lòng tham tự nhiên khởi lên. Và thưa đại chúng, nếu mà cái người đó, hoặc là nếu chúng ta mà không được hướng dẫn và không được hướng dẫn tự kiểm soát lấy bản thân của mình, thì mình làm sao? Mình sẽ dẫn tới cái sự cướp đoạt, phản bội, lừa gạt để mà làm chủ cái tài sản của người khác. Dĩ nhiên là tự nhiên mình chỉ có một chút, lật lọng một chút thôi là mình có cả một cái tài sản to lớn, thì cái điều đó ai mà không ham, có phải không? Nhưng mà một người mà có hướng dẫn đường hoàng, có biết nhân quả, thì chắc chắn họ thấy rằng những cái việc đó dù cho là lớn hay là nhỏ cũng không nên làm. Là tại vì sẽ biết rằng á, cái nguyên nhân ngày nay, cái kết quả nó thì sẽ tới trong những ngày kế tiếp. Cho nên mình thấy cái nguy hiểm đó mà chúng ta sẽ không bao giờ có cái thái độ cướp đoạt, bồi tín, lừa gạt để mà làm chủ cái sở hữu của người khác. Và cái thứ ba là tà hành, là một hành động không lương thiện thứ ba về thân. Một cái người mà bị tham dục nó chi phối, họ chỉ nghĩ tới cái việc thỏa mãn cái dục vọng của mình, cho nên là họ không nghĩ đến cái hạnh phúc gia đình của người khác. Hạnh phúc, phải biết rằng là hạnh phúc mỗi gia đình đều có, nhưng mà có những khi mà vô tình hay là cố ý không kiểm soát được cái hành động của chúng ta, thì chúng ta cũng đủ làm tan vỡ gia đình của người khác vì cái hành động bất chính của mình. Thành ra nó đòi hỏi người Phật tử chúng ta phải tập cái hành chân chánh, đừng có tà hành. Đó, đó là ba cái pháp không lương thiện về nơi thân. Và bốn cái pháp không lương thiện về miệng, thì cái thứ nhất thưa đại chúng là nói lời không có thật. Nói lời không thật tức là cái chuyện không nói có, chuyện có nói không. Cái chuyện này mặc dù nó trông rất là bình thường, nhưng mà thưa đại chúng, một cái người mà có cái tánh mà có cái lời nói không thật, chuyện không nói có, chuyện có nói không đó, thì chính tự bản thân của mình tự bôi nhọ cái uy tín của mình. Và ngay cả mình mà có một cái gì đó được gọi là đức độ, thì thưa quý vị, nó cũng tự mất đi. Tại vì mình biết rằng một cái người mà đã không có cái uy tín, thì dù có cái đức độ đến cỡ nào, được coi là đức độ, cũng không ai mà tin được. Cái cá nhân của mình có một cái gì đó cũng mất hết, thành ra khiến cho mọi người không có tin tưởng ở nơi mình. Thành ra vì vậy, đó là cái pháp mà không lương thiện về cái việc nói dối ở trường hợp một. Và cái thứ hai là nói lưỡi hai chiều. Quý vị biết phải không? Nói lưỡi hai chiều tức là đến người này thì nói xấu người kia, đến người kia thì nói xấu người này. Mà Việt Nam mình thường gọi là đâm đầu thóc, thọc đầu gạo đó. Đâm bị thóc, thọc bị gạo. Để chi? Để cho người ta gây gỗ với nhau chơi, để cho mọi người trở thành cái sự bất hòa với nhau, làm đổ gãy cái tình thân thiện giữa bạn bè hay là đoàn thể. Đây là những cái lý do mà cái sự chia rẽ, cái đoàn kết giữa đoàn thể này và đoàn thể khác, giữa gia đình này và gia đình nọ, giữa cá nhân này và cá nhân khác. Đó là cái tai hại, cái nguy hiểm của cái người mà nói lưỡi hai chiều. Và nói lời ác khẩu là cái pháp bất thiện thứ ba thuộc về miệng. Nói những cái lời ác khẩu tức là nói cái lời độc ác, những cái thô lỗ, mắng nhiếc, những cái chửi rủa, những cái hạ nhục người khác đó, cũng thuộc về cái tội mà nói dối. Bình thường thì chúng ta sẽ không thấy những cái việc đó, cho nên rồi nhiều khi chúng ta nói mà chúng ta cứ tha hồ mà nói, nó không biết được cái hậu quả của nó. Nhưng mà hiểu ra rằng một cái lời nói mà độc ác, nguyền rủa đó, nó cũng thuộc một cái tội mà nói dối, một cái khẩu nghiệp. Một cái lời nói mà thô lỗ cũng thuộc về cái lời nói về ác khẩu, về tội nói dối. Và rồi một cái người mà nói như vậy, thưa quý vị, một cái người mà có cái tâm tánh thô lỗ, ưa mắng nhiếc, ưa nói lời độc ác, ưa chửi rủa, ưa hạ nhục người khác á, thì theo quý vị nếu mà chọn bạn thì quý vị có chọn những người đó không? Chắc chắn mình không chọn. Tại vì mình biết rằng ngày hôm nay người ta chửi rủa người khác, mắng nhiếc người khác, thì mai này sẽ tới phiên mình cho coi. Cho nên biết vậy mà tránh. Đừng có tưởng là người ta nói, người ta chửi người khác mà mình nghe khoái, chưa chửi tới mình nói là chắc mình là ngon lành hả? Không ngon đâu. Với cái người này á, là nói thưa quý vị, nói thì có vẻ hơi nặng. Một khi mà nổi cái bộ đề gai họ lên rồi đó, là dù là bạn thân kiểu nào họ chửi được, họ vẫn cứ chửi thôi. Cho nên tốt hơn hết á, là mình tránh xa ra. Cho nên là đây thưa quý vị, cũng cái biết là cái chuyện có thể xảy ra. Tại vì nghĩa là mà người ta chửi được người ta đó, thì tới phiên mình người ta cũng chửi. Thì coi như là đây là một câu chuyện thật mà xin chia sẻ với đại chúng. Ông Trúc Lâm, tức là ngài là coi như là viện chủ của Tổ đình Tự Đàm ở Huế đó. Cái lúc mà Sài Gòn mất thì lúc bây giờ có cái ông tỉnh trưởng cộng sản, coi như là tỉnh ủy đó, đi họp hả, đi họp mà tới là phê bình, là chửi hết tất cả các cái tôn giáo, chửi không còn manh giáo gì hết trơn á. Đến khi mà chửi nó cái thằng Khổng Tử, nó dạy người ta làm thế này, nó làm dạy người ta làm thế nọ, thì ông không nói không rằng gì hết trơn á. Ông lên, ông lại gần cái ông kia, thì tưởng đâu là ông lên hỏi cái gì, ông lại ông tát cho nó một tát tai, tát tối quả tâm tin luôn. Thì ông kia ông nổi khùng, ông lên ông nói chứ ông tại sao ông lên ông đánh tôi, chuyện gì mà đánh tôi? Thì ông nói, vừa nói mà vừa dịu dịu, mi chửi cái thằng Khổng Tử thì ta tát mi để cho mi không có chửi là cái thằng Thích Ca sau này. Là mọi người cười hả, là tại vì ông thấy là cái anh chàng này mà Khổng Tử còn dám chửi, thì chửi Khổng Tử được thì thế nào cũng chửi được Đức Phật Thích Ca. Cho nên ông tát trước để cho khỏi chửi. Thành quý vị thấy là những cái người mà họ ăn nói như vậy đó, thì cái kiểu nào họ cũng làm được hết đó. Hết chửi người này là tới chửi người khác thôi. Cho nên khi mà chưa nói tới mình á, đừng có tưởng mình hoài nha. Thành tốt hơn hết á, là Việt Nam mình có cái câu nói là kính nhi viễn chi, tức là mình biết là người đó là bạn của mình, nhưng mà mình thấy cái tánh hư tật xấu như vậy đó, tốt hơn hết là đừng có gần, có phải không? Tại vì gần thế nào rồi chơi dao là có ngày cũng đứt tay à. Đừng nói là chuyển hóa. Mình khi mà mình chưa đủ cái khả năng mình chuyển hóa thì mình đừng có gần. Đó là cái kiểu đó. Kính nhi viễn chi, tức là mình kính nhưng mà đừng có gần. Kính nhưng mà thôi, đứng ở xa mà dòm tới đó, đừng lại gần thế nào rồi cũng đụng tới mình nè. Đó. Thì thành ra mà những cái người đó mình thấy rằng là chắc chắn là không ai làm bạn. Mà rồi rốt cuộc rồi đó thì họ làm sao? Họ sẽ sống cuộc đời cô độc. Cho nên lúc đó mà than thở là tại sao tôi đối tới với ai người ta cũng sợ tôi hết trơn á. Sợ là phải rồi, tại mình chửi quá mà không ai mà chịu nổi, phải không? Cho nên là người ta tránh ra. Thì đừng có trách là tại sao tôi không có bạn bè, vì mình xấu quá mà ai mà dám chơi với mình. Đó là cái coi như là ác khẩu đó. Cái thứ tư là ỷ ngữ, tức là những cái lời nói vô ích, những cái lời nói gọi là tầm phào. Những cái người mà ngồi lê đôi mắt đó, là những người đó gọi là ỷ ngữ. Rồi tại vì hết nói chuyện này tới chuyện khác mà chuyện không đau vô đau hết trơn á. Nói thì phân tích ra bốn cái trạng thái nó khác nhau, nhưng mà nó thuộc về cái tội nói dối, cái tội vọng ngữ, về cái tội coi như là cái pháp không lương thiện về miệng. Kính thưa đại chúng, và cái ba pháp kế tiếp không lương thiện về tâm đó là tham. Tham, mình suy nghĩ, mình âm mưu, mình chiếm đoạt những cái tài sản của người khác. Tại vì thường người ta thấy rằng là khi mà thấy lợi đó là cái tâm tham nó nổi lên, có phải không? Có những người thấy lợi mà tâm tham không nổi lên, phải biết rằng người đó là người có gieo trồng cái chủng tử nhiều đời nhiều kiếp. Chứ còn bình thường á thì thấy lợi là tham. Có một người Phật tử, cô ấy nói là Phật tử tại vì gọi qua điện thoại nói chuyện với thầy, hỏi thầy nói, tại sao. Thì cô nói rằng là cô đi chợ sập quê, cô mua đồ, nhưng mà khi mà cái người thối lại đó thì cô, người ta thối dư mấy đồng bạc, thì cô biết người ta thối dư mấy đồng bạc nhưng mà cô vẫn im không nói. Rồi đó là một cái trường hợp người ta thối dư thì cô không nói, nhưng mà có lúc người ta thối thiếu thì cô cãi. Thì hỏi thầy là bây giờ cái trường hợp đó có phải về tham không? Thì theo quý vị thấy có phải tham không? Thì thưa quý vị, mặc dù là nó ít, nó không có đáng kể, đối với một hai đồng bạc thì nó nhiều thì nó không nhiều, nhưng mà tại làm sao đó mình mất 5-3 xu thì mình nói là không đủ, nhưng mà khi mà mất vào 3 đồng thì thối dư cho mình vào 3 đồng thì mình là im. Thì đó nó phát xuất từ cái tham, cái bản năng từ về là vậy. Thì bây giờ mình biết được cái đó là mình sao, mình bỏ đi, mặc dù đây không phải là mình cố tình mình chiếm đoạt tài sản hay là mình cố tình mình móc túi người ta, nhưng mà trong những cái vô tình, nếu mà trong cái chủng tử mình không có tham á, mình nói ồ ông thối lộn, có đúng không? Nhưng mà đằng này thối thiếu á thì mình cãi, mà thối dư thì mình im đi. Thì dầu sao đi nữa, ít nhiều cũng có cái sự tham ở trong đó. Nhưng mà đối với những người mà biết á, có thể nói lên ra, hả? Nói ra để chi? Để lần khác mình có gặp thì mình sửa được. Nhưng mà có người á, người ta tưởng vậy như vậy là được á, mình cứ trông người ta thối lộn cho mình hoài. Thì như vậy cũng không được. Đó. Tức là khi mà cái thấy danh, thấy lợi, thấy tiền, thấy tài thì con người khởi lên cái lòng tham. Đó là không có cái pháp, không có lương thiện. Và cái thứ ba, hai là những cái suy tư đến những cái cách hại người khác. Cái tâm của chúng ta giận dữ và hung bạo. Thì thường thường cái tâm lý của con người đó, khi mà giận lên rồi đó thì quý vị biết làm sao không? Khi mà giận lên rồi đó là mình tìm trăm phương ngàn kế để mình làm cái người mà mình ghét đó cho nó đau khổ đến cùng cực, mình mới vừa lòng. Còn mà không, người ta chưa có khổ đó thì mình chưa có vừa. Cái tâm sân hận của mình là như vậy. Cho nên á, là ở trong kinh Đức Phật ngày dạy cho chúng ta, đặc biệt là những người Phật tử có tu có học, phải cẩn thận cái tâm sân của mình. Cái tâm sân của mình á, dù cho là chúng ta có làm bao nhiêu cái phước đức, tích tụ có bao nhiêu đời, nhưng mà khi mà cái tâm sân hận của mình mà nổi lên rồi đó, nó cũng mất hết đi, nó tiêu hết đi. Cái điều này nó giống như là một cái tàn thuốc nhỏ mà nó cháy cả khu rừng lớn. Đừng chê tàn thuốc nhỏ, nó là nó không có cái tác dụng, nhưng mà một khi lửa vẫn là lửa. Cho nên khi mà gặp cái nhân duyên là gặp gió, gặp những cái vật liệu khô là nó cháy rất là dễ dàng. Cho nên đối với người Phật tử chúng ta, một khi mà có tu học thì chúng ta phải coi chừng cái sân hận của chúng ta là nguy hiểm lắm. Tham cũng là nguy hiểm, sân cũng là nguy hiểm. Cho nên á, chư Tôn Đức có khuyến cáo chúng ta rằng một đám lửa sân cháy cả rừng công đức. Cho nên là đừng có coi cái việc sân nhỏ mà chúng ta coi thường. Đối với người Phật tử chúng ta phải thận trọng từng ly từng tí về cái việc hành xử, về cái việc mà ăn nói của chúng ta. Nó quan trọng lắm. Nghĩa là khi mà tâm mà giận dữ, tâm hung bạo rồi đó, thì mình không có sợ ai. Nghĩa là mình ăn thua đủ với người ta, dù cho là nguy hiểm tới tánh mạng của mình cũng không ngán, thì mình ngán cái gì nữa, có phải không? Nó nguy hiểm lắm, cho nên phải cẩn thận. Si tức là cái sự hiểu sai lầm. Đó là cái pháp bất thiện thứ ba thuộc về ý. Cái sự hiểu sai lầm này, nếu mà một cái lúc bình thường thì chúng ta còn có thể tha thứ được, hoặc là cái tội còn nhẹ. Nhưng mà cái hiểu sai lầm này đó, nếu mà hiểu sai lầm về cái luật nhân quả, chẳng hạn như mình nói là trộm cắp đâu có sao đâu, mình cần là mình lấy thôi, người ta dư để làm gì hả, người ta dư để thì cũng bỏ thôi, thôi thì mình lấy mình xài đỡ, như vậy có đúng không? Không đúng. Khi mình đã nói là của có người sở hữu, người ta không cho mà mình lấy là phạm cái tội trộm cắp. Đừng có nói an ủi là người ta để cũng bỏ thôi, thôi thì tôi ăn đỡ cho người ta. Nói thì nghe như được, nhưng mà thực ra là chúng ta đi trái ngược lại với cái đạo lý. Và chúng ta nghĩ rằng người ta dư thì cũng bỏ, cho nên mình lấy như vậy á, nó không có sao hết. Thì cái điều đó chúng ta thấy rằng hiểu sai lầm về cái nhân quả. Không tin rằng cái hành động xấu sẽ có cái quả xấu, và cái hành động tốt sẽ có cái quả tốt. Chính vì lý do đó đó mà thưa đại chúng, có rất nhiều người họ không cần phải tu, họ không cần phải làm gì hết. Vì họ nghĩ rằng với một cái quan niệm rất là đơn giản, con người chết là hết, không còn gì cả. Cho nên người ta nói tội chi mà phải đi tụng kinh, phải đi tu, phải đi làm gì cho nó cực khổ vậy đó. Thì thiệt ra đó, chính người đó đó, nếu mà quý vị có gặp những người đó thì mình phải thương họ, có đúng không? Chúng ta không có cái sự gay gắt gì. Mặc dù nếu mà họ không cần tới chúng ta thì thôi, nhưng mà nếu họ cần tới chúng ta, hoặc giả chúng ta thấy về cái lối mà coi như là si mê mà đến cái độ u mê luôn á, thì chúng ta nếu mà thấy giúp họ được thì cũng nên tìm cách để mà giúp cho họ. Chứ không thôi đó, được cái thân người là khó. Nhưng mà chỉ tiếc một cái là không có được một cái định hướng, không có được những cái người bạn tốt để mà hướng dẫn cho họ, thì cuộc đời tương lai của họ sẽ không biết trôi dạt về đâu. Cho nên với cái tâm từ mà quý vị có thể giúp họ được thì quý vị có thể giúp họ được. Tại vì họ không tin cái hành động tốt xấu về cái nhân duyên ân quả, thì họ cứ sống càng làm bại làm bừa, thì như vậy cái tội nghiệp của họ chắc chắn họ sẽ gánh chịu. Thì thưa đại chúng, đó là 10 cái pháp không lương thiện. Theo trong Phật giáo, tư tưởng hay là suy tư đóng một cái vai trò hết sức là quan trọng. Là tại vì đó, tư tưởng, suy nghĩ, suy tư là cái nguyên nhân, có đúng không? Thường thường chúng ta mà làm có được cái kết quả là nó phải có cái nguyên nhân. Như một cái người nào đó, thưa quý vị, tự nhiên đang nói chuyện như vậy đó, là tát cho một tát tai. Là vì sao? Không phải tự nhiên mà tát họ một tát tai, mà thấy cái mặt nó đã ghét rồi, có phải không? Thấy cái kiểu nói, thấy cách hành xử là muốn dạy cho một bài học rồi. Cho nên á, khi mà nói tới cái chỗ đó là mình tức lên á, là mình tát họ liền, chứ không phải ngay lúc đó mà người ta nói ra bị tát đó. Cũng giống như ông Trúc Lâm vậy, thấy không? Ông không có sân, nhưng mà biết rằng cái anh chàng này mình không dạy nó đó nó sẽ chửi luôn Đức Phật luôn. Cho nên biết trước là ông tác trước đi. Thì đây cũng vậy, những cái việc gì đó đó mà nó xảy ra đó là đều có cái nguyên nhân và kết quả của nó. Thành là đối với Đức Phật ngày dạy chúng ta rất là kỹ, cái nguyên nhân này đó không phải chúng ta trồng đậu thì được đậu, trồng cam thì được cam, mà trong cái tư tưởng của chúng ta nghĩ là đã có cái nguyên nhân, có phải không? Nghĩ là có nguyên nhân, nghĩ tốt là có nguyên nhân tốt, nghĩ xấu là có cái nguyên nhân xấu. Cho nên á, cái hành động cũng quan trọng, mà cái tư tưởng, cái suy nghĩ lại càng quan trọng hơn. Là tại vì cái hành động là xuất phát từ cái nguyên nhân suy nghĩ, và cái kết quả là do cái hành động. Vì vậy mà nếu chúng ta không tin tưởng vào cái nghiệp báo nhân quả, sẽ khiến cho chúng ta có những cái hành động thiếu trách nhiệm, tạo cái điều kiện dễ gây ra khổ đau cho mình và cho người khác. Một cái người mà không tin nhân quả sẽ có những cái hành động thiếu trách nhiệm, chẳng hạn như là họ thích làm cái gì thì làm nấy. Nhưng mà khi ai nói tới, nói tôi đâu có làm, hay là ai nói tới mình nói ý, tôi đâu có nói chuyện đó đâu. Tại vì họ nói ra mà họ không có cái trách nhiệm. Cái đó quý vị thấy có đáng sợ không? Sợ lắm. Nghĩa là một cái người mà không tin nhân quả đó, không bao giờ họ kiểm soát được cái tư tưởng của mình. Mà thực sự họ cũng không muốn kiểm soát, là tại vì họ đâu cần biết họ nói cái gì, mà họ đâu cần biết là họ đã và đang làm cái gì. Nghĩa là qua rồi là qua. Kính thưa đại chúng, vì chúng ta không tin tưởng vào cái nghiệp báo nhân quả, cho nên chúng ta có cái hành động thiếu trách nhiệm như vậy và tạo điều kiện đau khổ cho người khác. Không những cho người khác và đau khổ cho mình nữa. Những cái người mà bị các pháp không lương thiện nó chi phối, cái điều này không phải thầy Đồng Trung kết án, không phải lên án, mà không phải có một cái ý là không tốt. Nhưng mà thực sự đây, thưa quý vị, những cái người mà bị các pháp không lương thiện nó chi phối cũng được coi như là một cái người có tâm không lương thiện, có đúng không? Là tại vì một cái người mà chẳng hạn như bị pháp không lương thiện nó chi phối, thấy tham là làm mờ mắt, rồi sân hận, rồi si mê, rồi không có cái trách nhiệm, là chính những người đó dù cho họ không công nhận họ là cái người không lương thiện, nhưng mà những cái hành động đó đã nói lên một cái người không lương thiện. Là tại vì sao? Cái hành động và lời nói của họ, họ bừa bãi, họ không công nhận những cái gì mà họ đã và đang làm. Cho nên người đó là người có tâm không lương thiện. Một khi mà 10 cái pháp không lương thiện mà thể hiện qua cái thân miệng ý của họ thì cuộc đời của họ sẽ đau khổ. Mà lẽ dĩ nhiên cũng vậy, nếu mà đối với chúng ta mà chúng ta không biết chạy theo cái pháp không lương thiện thì cuộc đời của chúng ta cũng bắt đầu gặp phong ba bão tố. Cuộc đời của chúng ta cũng sẽ thiếu an toàn và sẽ gặp nhiều khổ đau và phiền lụy. Cái điều đó đó, thưa đại chúng, chúng ta sẽ không ngạc nhiên khi thấy tại sao có những người người ta bị ám sát. Có phải không? Là tại vì họ cũng có những cái hiềm thù đâu đó, mà rồi dẫn tới cái kết quả là họ phải thanh toán nhau. Thưa đại chúng, có những người thì có thể thấy được cái sự sai lầm của mình và tự đánh giá lại cái sự hiểu biết của mình, tự đánh giá lại cái lời ăn tiếng nói của mình và tự đánh giá lại những cái hành động của mình trong những cái thời gian đã qua. Thì khi mà biết như vậy, đánh giá lại những cái gì mà mình đã làm, có những người mà biết đó, họ sẽ trở nên hối hận và họ sẽ cảm thấy đau khổ, họ nuối tiếc những cái điều mà ngoài cái ý muốn của họ. Bên cạnh chúng ta vẫn thấy có những cái người như vậy. Và nhiều pháp không lương thiện Thưa đại chúng, cái khi mà họ đánh giá cái hành động đó, họ cảm thấy họ hối hận, họ đau khổ. Rồi nhiều pháp không lương thiện được chúng ta đánh giá là lương thiện, tức là có những lúc á chúng ta biết là không lương thiện thì chúng ta tránh. Nhưng mà có những cái trường hợp mà chúng ta cho rằng là lương thiện, chúng ta làm. Nhưng mà khi mà kiểm chứng lại, vào lúc đầu thì chúng ta cho đó là những cái điều thiện, nhưng mà về sau chúng ta biết đó không phải là thiện mà là cái điều ác. Thì cái sự sai lầm này nó cũng khiến cho người ta rất là ân hận. Ở đây xin thí dụ cho đại chúng nghe một cái câu chuyện rằng là có một vị thiền sư người Nhật trẻ mà đẹp. Thì bên cạnh chùa đó có một cái gia đình có một cô gái cũng rất là đẹp, mà cái cô gái này là phải lòng cái ông thầy đó. Nhưng mà cô cứ tìm cách, cô gần gũi, cô chọc ghẹo ông thầy. Nhưng mà cái ông thầy trẻ này thì không có ngó ngàng tới cô. Nghĩa là cái lý do mà ông thầy trẻ này mà không có nghĩ tới cô đó là vì ông ta sợ cái nhân quả luân hồi, chứ không có phải là khinh mạng kiêu căng hay là không phải là chê trách gì cô ta. Nhưng mà cô hiểu lầm là cái ông thầy này là cao ngạo, cho nên là trong tâm của cô đó, cô là nghĩ một cái ý tốt, cô nói là một cái người tu mà có cái tánh cao ngạo như vậy đó là phải làm sao cho ông thầy này bỏ đi cái tánh cao ngạo. Thì quý vị thấy đó có tốt hay xấu? Tức là cô nghĩ là cô muốn làm cho ông thầy này bỏ đi cái tánh cao ngạo, thì cái ý đó là ý tốt, phải không? Thì mặc dù ngay từ đầu có cái niệm tư dục của cô đó, cô chọc ghẹo ông thầy, nhưng mà khi ông thầy thấy ông thầy đúng đắn quá thì cô mới cho rằng ông thầy này là cao ngạo, thấy cũng như là mình đẹp hay mình giỏi, cho nên ý cô muốn là làm cho cái ông thầy này á bỏ đi cái tánh cao ngạo. Thì coi như là cái ý đó đó, thì quý vị biết làm sao không? Cô gặp những cái anh chàng hàng xóm, cô ăn ở làm sao có con. Khi mà đến khi mà cha mẹ biết được á là cô có mang thai, thì cha mẹ mới tra khỏi, thì cô mới khai là cái ông thầy trẻ đó là con của ông thầy trẻ đó. Thì coi như là cái kiểu này giống như quan âm thì kính ở Việt Nam vậy. Thì coi như là cái khi mà cha mẹ tới làm giữ cái ông thầy đó, thì ông thầy nó, ông ấy chỉ nói là thế à. Xong rồi là đến khi mà thì cái việc đó coi như là tới cái ngày mà sanh đẻ, thì cha mẹ của cô gái đó nó bắt cái cô đó bồng tới giao đứa con cho ông thầy. Thì ông thầy nói, ông chỉ nói à thế à. Rồi thì ông nhận ông nuôi, ông nhận ông nuôi, ông không nói gì cả. Nhưng mà coi như là từ đó cái phẩm giá của ông thầy này bị xuống một cách trầm trọng. Nhưng mà đi ra đường ai cũng khinh rõ, là coi như là tránh đi ra, là tại vì thấy một ông thầy mà coi như là giữ không có tròn giới hạnh thì ai mà kính trọng cho được. Nhưng mà ông thầy này vẫn bình thản ngày qua ngày đi xin sữa mà nuôi cái đứa bé. Thì đâu độ 3 năm sau, thì trong cái tâm tư cái cô gái này này, cô nghĩ lại thì ra đó mình chơi cái trò quá nguy hiểm. Nguy hiểm ở chỗ là mình muốn dạy cái ông thầy này để cho bớt đi tánh kiêu ngạo, mà mình lại tiến một bước là mình làm sao? Mình lại bậy bạ, phải không? Rồi á, tiến một bước nữa là mình coi như là làm vu oan giá họa, bôi nhọ cái đời tu của ông thầy đó. Thì tự nhiên nó cô đó mới hối hận. Cô hối hận mới nói ông cha bà mẹ nó rằng thiệt ra thì không phải đứa con đó là của ông thầy, mà con của một người hàng xóm. Thì lúc bây giờ cái ông cha mẹ cô gái đó mới mắng cho cô một trận, mới chả tại sao mà làm cái chuyện khùng điên vậy. Đó rồi ba người mới tới xin lỗi ông thầy, xin nhận cái đứa con lại. Thì ông thầy hôm nay thế à? Xong rồi giao cái đứa bé cho cái gia đình đó. Nghĩa là ông không nói gì thêm. Thì đó thưa quý vị, cái câu chuyện này để dẫn tới một cái giải thích là có nhiều khi đó cái việc làm mà mình cho là đúng, cho là tốt, nhưng mà rồi cuối cùng mình nhìn lại là mình thấy không những sai một mà nó tới sai sai tới hai ba lần. Đó là những cái điều hết sức là nguy hiểm. Cho nên là quý vị đừng có bắt chước cái kiểu đó nghe không? Có muốn sửa cái kiểu nào thì sửa, chứ còn mà đừng có làm cái kiểu đó, nguy hiểm quá. Tại vì khi mình thấy những cái mà chúng ta cho rằng là cái việc làm tốt, cho nên đừng nói rằng, đừng có chủ quan là cái việc làm của mình làm là đúng, có đúng không? Làm thế nào mà chúng ta thấy được? Quý vị ra đứng ngoài đường coi, quý vị làm sao thấy từ đầu bên này đường qua đầu bên kia đường là hai đường này giáp lại nhau, mắt của chúng ta vẫn thấy có cái sự sai lầm, thì làm sao chúng ta quyết định rằng cái việc đó là đúng hay là sai? Cho nên đừng có chủ quan là đúng hay là sai, mà chúng ta làm cái gì hãy cứ chờ đợi cái kết quả coi tốt hay xấu mà thôi. Đó là cái điều hết sức là quan trọng. Kính thưa đại chúng, vì vậy đó mà chúng ta làm thế nào đừng có để ân hận suốt đời. Ân hận là một cái sự đau khổ. Cái sự đau khổ này không phải do ai gây ra mà do chính chúng ta gây ra. Tại vì chúng ta thiếu cái suy tư, cho nên chúng ta đi sai đường và chúng ta tự tạo ra, từ chúng ta mang lấy cái sự đau khổ vào mình. Những cái sự kiện này á cũng có thể là ân hận, lo sợ trong một cái khoảng thời gian nào đó, nhưng mà nó sẽ trở thành hết sức là hại hùng khi mà chúng ta sắp lâm chung. Chính vì vậy nó mà có nhiều trường hợp xảy ra đối với những cái người mà có cái hành động không lương thiện. Họ phải nói ra trước khi họ chết. Có những cái việc mà họ bí ẩn, họ làm trong cuộc đời, họ giấu kín trong cái đáy lòng của họ. Nhưng mà tại sao có nhiều người sắp chết người ta bắt đầu khai ra hết trơn à? Chẳng hạn như ăn trộm nhà ai cái gì hả? Làm ở ác với ai như thế nào, đến cái giờ chết á họ tự động họ khai ra, đâu ai nói, đâu đâu ai bắt họ họ khai đâu. À, nhưng mà tại vì thấy cái lương tâm nó cắn rứt chịu không nổi, dù cho là giấu nhưng mà đến cái lúc cũng phải khai ra. Thực sự lúc đó thưa quý vị, cái lý do tại sao mà những người làm có những cái hành động mờ ám hay là xấu đó mà đến lúc đó họ mới khai ra là tại vì nó có hai cái lý do. Một á, một phần á, là do cái sự kinh hãi mang lại trong cái cuộc sống hiện tại đến cái giây phút lâm chung. Một phần á, thì thông thường là con người, thưa quý vị, chỗ đây nó hết sức là quan trọng, quý vị để ý mà nhớ. Một phần á, là thường thường là con người đó, trước khi chết nó có một cái luồng tâm thức, mà cái luồng tâm thức đó chúng ta không tự kiểm soát được. Nó sẽ phát sanh ra cái luồng tâm thức này và nó làm cho chúng ta hồi tưởng lại những cái hành động đã làm ở trong cuộc sống. Vì vậy nếu mà chúng ta nhớ tới cái ác nghiệp thì chắc chắn chúng ta, nếu mà có nói được thì chúng ta nói ra. Nhưng mà có nhiều khi đó, có những cái khi mà có những người mà nhớ tới cái ác nghiệp trong khi đó nó quá trễ, muốn nói mà không nói được. Có những người mà sắp chết quý vị cứ mấp máy cái môi đó hả, là có những cái việc cần nói nhưng mà tới đó nói không kịp, có thể là tài sản nhiều quá di chúc chưa kịp có phải không, di chúc chưa kịp cho nên cái giờ phút đó mà muốn di chúc mà nói không được. Có thể là trong cuộc đời tạo nhiều cái ác nghiệp, đến giờ đó muốn nói ra cho nó vơi bớt cái sự lo lắng sợ hãi, nhưng mà cứng miệng rồi nói không được, cho nên muốn là phải nói trước đi, phải không? À, quý vị mà ai có tài sản nhiều nhiều á, thì phải di chúc trước đi. Thành thưa quý vị, coi như là cái điều đó đó, nghĩa là cái luồng tâm thức đó nó làm cho hồi tưởng lại những cái gì mà chúng ta đã làm ở trong cuộc sống. Vì vậy khi mà ác nghiệp thì cái người đó họ chết trong cái sự sợ hãi và trong cái sự đau khổ. Rồi bên cạnh á, nếu mà chúng ta nhớ tới những cái đức hạnh là những cái điều thiện mà chúng ta làm trước đây, thì lúc bây giờ tâm của chúng ta đó, nó sẽ có một cái sự ấm áp, nó có một cái sự an tịnh, và cái người đó đó, hoặc là chúng ta sẽ chết trong cái bình an. Thành ra cũng là hai cái trạng thái chết. Nhưng mà có nhiều người mà chết đi rồi á, chúng ta nhìn thấy trông như họ đang nằm ngủ, có đúng không? Rồi có nhiều người mà chết thấy cái nét mặt nó sợ hãi, thấy rõ. Đó là hai cái trạng thái mà thiện và ác đó, nó hiện ra. Mà bình thường thì chúng ta không ai để ý cái điều đó. Cho nên có nhiều người nói là, nhiều người mà chết nằm đó nói sao ông đó phúc hậu quá, hay là bà đó phúc hậu quá. Nhưng mà có nhiều người nằm chết đó nói cái mặt thấy mà ghê, dữ. Thì cái xác ma thì làm sao không dữ. Nhưng mà đối với cái người mà có cái ác nghiệp á, nó dữ hơn cái sự tưởng tượng của chúng ta đó. Thành ra thưa đại chúng, điều này chúng ta cho chúng ta thấy rằng, nếu mà trong cuộc đời tu tập của chúng ta, nếu chúng ta không thận trọng giữ gìn những cái giới luật tinh chuyên tu tập, thì cái sự hối hận và cái sự nối tiếc đó, nó sẽ tràn ngập trong tâm tư của chúng ta. Khi mà qua một thời là chúng ta cảm thấy có một cái sự hối hận. Thành ra ở trong cuộc đời mà tuổi trẻ đó, thưa quý vị, có nhiều người bay bướm quá, có phải không? Đến khi về tuổi già đó cảm thấy mình hối hận là tại sao mình con rớt nhiều quá. Là tại vì hồi đó mình bay bướm, cho nên bây giờ đó mới có cái sự tranh chấp là con ông, con tôi, con bà, con kia, con nọ chứ. Thì ngồi lúc bây giờ là hối hận lại, là những cái thời tuổi trẻ nó đã qua. Thành là thưa quý vị, khi mà chúng ta không thận trọng giữ gìn cái giới luật, thì cái sự hối hận đó chắc chắn có. Đó là cái lý do mà tại sao những người trước khi chết họ có những cái trạng thái đau khổ cùng tận, đến cái nỗi mà có nhiều người họ chết mà còn khóc. Quý vị có bao giờ thấy cái trạng thái này chưa? Nghĩa là chết mà vẫn chảy nước mắt ra, vẫn giống như khóc. Có nhiều người trước khi chết họ khóc to lắm, rồi họ chết. Cũng có những cái trường hợp như vậy, nghĩa là họ khóc òa lên trước khi họ từ giã cõi đời. Những người mà có cái tâm hạnh bất thiện, lẽ tất nhiên rằng là cái nghiệp quả đó, không những họ phải gánh chịu, mà những cái sự nguy hiểm trong hiện đời, hoặc là phải đau khổ trong sanh tử luân hồi. Mà trong hiện đời đó, thưa quý vị, những người mà thiện tri thức họ cũng khiển trách. Ngoài ra những người mà có cái tâm không lương thiện đó, họ không chịu làm bạn với những người mà, tức là những cái người mà có cái tâm lương thiện đó, không ai có thể làm bạn với những người mà có cái tâm không lương thiện. Tại vì họ biết rằng mình á, thì hiền quá, mà làm bạn với những cái người mà dữ quá thì sớm muộn rồi thì người ta cũng thông tính tới mình đó. Thành ra sẽ không có những cái người bạn tốt. Và rồi cuối cùng, cái người mà không lương thiện đó, đó sẽ trở thành một cái người không thích hợp sống ở trong cái xã hội này. Và họ sẽ sống trong cái nỗi khổ niềm đau, và họ sẽ sống trong cái sự cô độc cuộc đời của họ. Kính thưa đại chúng, nếu chúng ta đi trên con đường không thiện, không lương thiện, thì sớm muộn gì chắc chắn chúng ta cũng sẽ phạm pháp. Nếu mà phạm pháp thì chúng ta sẽ bị vi cảnh ha, sẽ bị trừng phạt. Nếu mà nhẹ thì giam nhẹ, mà nếu mà nặng thì giam nặng. Nếu mà nhẹ thì phạt tiền ít, còn nếu mà nặng thì phạt tiền nhiều. Nghĩa là tùy theo cái mức độ phạm pháp của mình mà chúng ta sẽ bị phạt nặng hay là nhẹ. Ở cái thời đại này, thưa quý vị, nó có rất nhiều cái vụ phạm pháp trầm trọng. Nhiều người phạm pháp vì tham lam, vì sân hận, hay là vì si mê. Không phải chỉ trong cái phạm vi mà bị phạm pháp một lần, mà có nhiều người họ phạm pháp rất là nhiều lần. Mà ở đây, thưa quý vị, càng phạm pháp nhiều lần thì cái hố sâu tội lỗi nó bày ra dường như là nó không bao giờ có cái đáy, không bao giờ cùng tầng. Và hằng ngày chúng ta thấy là không biết bao nhiêu cái vụ mà coi như là giết người cuồng bạo xảy ra. Và thưa quý vị, dầu cho là những cái người đó có trốn tránh cái nào đi nữa, cuối cùng những cái người mà tạo ra những cái hung thủ đó cũng vẫn bị luật pháp trừng trị. Kính thưa đại chúng, lẽ tất nhiên rằng là bên cạnh mà những người mà bị luật pháp trừng trị đó, chúng ta vẫn thấy có những cái thủ phạm họ không trừng trị được, không bắt được. Nhưng mà nếu mà họ không có bị bắt được, không có bị trừng trị ở bên ngoài, nhưng mà cái sự trừng phạt ở bên trong không thể nào mà không có được. Cái sự trừng phạt ở bên trong nó càng đau đớn và nó càng nặng nề nhiều hơn là cái sự trừng phạt ở bên ngoài. Chúng ta có thể là luôn luôn là cái nhân chứng chính xác về mình. Nếu mà chúng ta làm một cái gì sai, rất có thể chúng ta qua mặt được nhiều người khác, có đúng không? Nhưng mà chúng ta sẽ không bao giờ qua mặt cái tòa án lương tâm của mình. Và chính vì vậy mà con người nó khác hơn cái loài động vật là như vậy. Tức là còn có cái suy tư, còn có cái tòa án lương tâm của mình. Chúng ta không thể nào thoát khỏi cái kiếp tái sanh vào cái cảnh là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Mỗi khi mà chúng ta hành động cái việc gì đó, thì cái nghiệp quả đó sẽ đến với chúng ta. Nếu mà cái nghiệp không trả ngay trong kiếp này, thì nó mang đến một cái đời kiếp nào đó, nó sẽ trả. Nhưng mà cái điều chúng ta biết chắc rằng là không bao giờ mất. Ở đây thưa đại chúng, cái con đường mà không lương thiện đưa đến cho chúng ta những cái loại nguy hiểm như vậy. Đến đây chúng ta mới thấy rằng cái lời dạy của Đức Phật là thiết thực và hữu ích. Ngài dạy chúng ta rằng ráng tu đi, ráng giữ giới đi. Có phải không? Đơn giản quá phải không? Nhưng Ngài dạy rất là đơn giản, từng bước một để thực hành cái con đường chân đạo. Và bắt đầu Ngài khuyên chúng ta phải ráng mà giữ giới. Cho nên người Phật tử tại gia chúng ta thấy rằng đừng coi thường năm giới nha. Năm giới là căn bản nhất. Dù cho là các thầy lâu năm cỡ nào đi nữa, dù cho là thượng tọa đại đức hòa thượng gì đó, cũng không bao giờ bỏ được năm giới. Tại vì năm giới không những cho Phật tử tại gia mà nó cho luôn tất cả xuất gia và tại gia. Tại vì năm giới này sẽ đóng một phần rất tích cực trong cái việc mà duy trì cái hòa bình cho xã hội, cho chúng sanh, cho nhân loại. Thành ra điều đó hết sức là quan trọng. Ở đây Đức Phật Ngài dạy chúng ta từng bước một để chúng ta thực hành, để chúng ta bước vào đạo, để chúng ta thực hành cái chân đạo. Ngài khuyên chúng ta nên hành trì, giữ giới. Có hành trì giữ giới thì chúng ta mới giữ được cái thăng bằng tâm lý của chúng ta trong cuộc sống. Quý vị có đồng ý không? Có giữ giới, tâm lý của chúng ta sẽ thăng bằng. Kế đến là Ngài dạy về chánh kiến và về nghiệp quả. Trước khi Ngài nói đến một cái lãnh vực khác cao hơn, xa hơn trong cái việc mà minh tâm kiến tánh, để rồi đó có thể an trú trong cái an định. Đức Phật Ngài dạy rất là khéo léo và rất là thiện xảo trong cái việc mà giảng dạy. Có một cái số người cho rằng là thực tập thiền thì không cần phải giữ giới và cái giáo lý căn bản nhất là cái luật nhân quả, cho nên khó mà có thể có được kết quả trong cái việc tu tập. Nói như vậy đó, mặc dù giới với một cái quan điểm hết sức là đơn giản, mặc dù là cái luật nhân quả thì ai cũng biết đó, nhưng mà phải đặt vấn đề hàng đầu và phải giữ gìn mới được. Còn mà quan niệm hời hợt thì chắc chắn chúng ta sẽ không đem lại một cái kết quả nào đó trong cái cuộc sống tu học của chúng ta. Kính thưa đại chúng, khi mà dạy đại chúng Đức Phật, Ngài thực sự là một cái nhà tâm lý học. Ngài tùy theo căn cơ trình độ của mỗi người mà Ngài dạy. Ngài chỉ dẫn tùy theo cái xu hướng, tùy theo cái nghề nghiệp và cái quá khứ của mỗi người. Nếu mà Ngài biết rằng cái người đó trong cái quá khứ đó có một cái nhân duyên thiện ác khác nhau, thì nếu mà một cái người mà coi như trong hiện đời đã có gieo trồng nhiều phước đức nhân duyên, thì người đó sẽ tu tập và giữ giới tinh nghiêm. Nghĩa là trong cái quá khứ đó, mà nếu có phước đức nhân duyên, có tu học rồi, thì đời này sẽ có một cái cuộc sống tinh nghiêm, có một cái cuộc sống tốt đẹp. Chẳng hạn như bây giờ kiếp trước chúng ta làm cái gì thì chúng ta không biết, nhưng mà bây giờ chúng ta có đủ đầu mắt tay chân này, thì chúng ta thấy là có phước rồi, có đúng không? Mình nói một cái chuyện nhỏ thôi. Nếu mà chúng ta đem so sánh với một cái người mà đuôi què mẻ sức với mình, là cái người một cái đầy đủ tay mắt mũi miệng đó, thì chúng ta thấy chúng ta có phước rất nhiều. Thì đối với Đức Phật cũng vậy, Ngài đã thấy được cái đó, cho nên á, Ngài chỉ dạy, nếu mà Ngài biết rằng trong kiếp trước chúng ta đã có tinh chuyên tu tập, thì Ngài khuyên chúng ta nên tiếp tục và giữ gìn cái cuộc sống phạm hạnh của mình một cách rất là chặt chẽ. Nếu mà người nào chưa có tu tập, chưa có phước đức nhân duyên, thì Ngài khuyến khích trong hiện đời phải nỗ lực dũng mãnh để tu tập. Thành ra thưa quý vị, có những người khi mà nói tới kinh pháp tự nhiên cảm thấy nó mệt mỏi, nó đau đầu, nó đủ kiểu hết, là mình biết rằng cái kiếp trước đó đó chưa đủ hoặc là không có. Cho nên trong cái đời này đó, càng nhức đầu, càng khó chịu bao nhiêu, thì chúng ta biết rằng mình đã vô duyên thiếu phước từ kiếp trước, thì mình là sao? Mình phải ráng cố gắng liên tục. Đừng có nói là ồ sao mà tôi nó nhức đầu quá, nó đau chân quá, nó cái này cái nọ. Đó là cái chướng ngại đó, nó làm cho chúng ta bỏ. Thì bây giờ chúng ta phải cố gắng để vượt qua những cái trở ngại đó, để mà gieo duyên ngay từ bây giờ. Kính thưa đại chúng, nếu mà chúng ta quyết lòng tu tập đạo giải thoát, chắc chắn rằng chúng ta sẽ khác hẳn với cái người mà thích sống theo danh lợi. Lúc đó chúng ta thấy rõ ràng là chúng ta không phải là một học giả, không phải là một cái người mộng mơ tưởng tượng, cũng không phải là một cái người mà lười biếng ngơ ngác trước những cái sự diễn tiến đang xảy ra, mà chúng ta là một cái người có đủ tinh cần và nghiêm túc, đã và đang đi trên đường giải thoát với cái lòng nhiệt thành. Trong đó có một cái đức tin rất là sâu xa, và cái sự nhiệt thành tin tưởng vào cái việc thực hành để hỗ trợ cho cái khả năng của chúng ta kiên trì và tinh tấn. Chúng ta phải tin như vậy. Và có tin như vậy, thưa đại chúng, từng mỗi sát na chúng ta sẽ cố gắng thực hành, và những cái gì mà chúng ta có được từ trước đó nó cũng trở lui lại. Chúng ta sẽ nhớ lại những cái đời kiếp trước của chúng ta. Nếu chúng ta tinh tấn tu tập thì chắc chắn chúng ta sẽ tự vui mừng khi mà Đức Phật Ngài dạy như thế này: hãy thẳng tiến con đường người đã đi, con đường này sẽ dẫn người đến chỗ an vui, thoát khỏi mọi sợ hãi, đó là mục tiêu của các ngươi. Thì như vậy chúng ta thấy rằng Đức Phật Ngài chỉ rất là đơn giản, làm cái gì đó biết rằng cái thiện nghiệp, chúng ta cứ thẳng đường mà đi. Đừng có nghe những cái lời bạn bè xúi quẩy mình ha. Hôm nay mình đi chùa tụng kinh niệm Phật rất là tốt, nhưng mà nghe bạn bè nó nói ồ, đi về cái chùa đó làm chi, chùa đó là cái chùa hắc ám, chùa đó là cái chùa kiểu này kiểu nọ. Mình nghe nói rồi ba, mình cũng tưởng hắc ám thiệt, thôi mình bỏ, không thèm tu nữa. Thì như vậy thiệt cho ai? Thiệt cho mình. Cho nên á, chúng ta hãy thẳng tiến cái đường mà chúng ta đang đi, Có như vậy chúng ta mới thoát khỏi được mọi sợ hãi. Đó là cái mục tiêu của chúng ta. Kính thưa đại chúng, con đường mà Đức Phật ngày dạy chúng ta ở đây chính là cái tám chánh đạo. Khi chúng ta bắt đầu đi trên con đường đó thì chúng ta hãy tiếp tục tiến bước, đừng có rời khỏi tám cái chánh đạo của chúng ta. Mà chúng ta phải nhớ rằng là có thực tập thì chúng ta sẽ gặt hái được cái thành quả tươi đẹp ngay trong kiếp sống này. Đó là Đức Phật ngày dạy như vậy. Vì vậy Đức Phật ngày dạy rằng chúng ta con đường thẳng, trực tiếp thực hành. Tám chánh đạo là một con đường thẳng, không có lối rẽ, không con quẹo, không uống khúc, dẫn thẳng chúng ta tới cái cuộc sống an vui. Chúng ta phải tin tưởng như vậy. Kính thưa đại chúng, được coi là một cái con người hoàn toàn phẩm hạnh là con người đó hoàn toàn nhiệt thành và ủy thác cuộc đời của mình cho giáo pháp. Ở đây có ai dám làm vậy không? Có ai dám mà thề nguyện rằng là tôi sẽ trọn đời tu không? Dám có không? Dư sức chứ phải không? Chuyện đó rất là dễ. Chỉ trừ khi là mình đạo vòng vòng thì mình không dám thề thôi. Nhưng mà dĩ nhiên là thầy Đồng Trung không có bắt quý Phật tử phải thề, phải không? Nhưng mà mình tự hứa là tại vì mình biết rằng cái con đường đó là con đường an vui mà, phải không? Đâu cần ai phải bắt mình thề thốt đâu. Nhưng mà mình thấy rằng là ở đây thưa đại chúng, là mình muốn mình trở thành một cái con người phẩm hạnh được mọi người cung kính, thì mình phải có cái sự nhiệt thành. Mình phải dứt khoát là còn thì tu, chết thì bỏ. Giống như Đức Phật, đúng không? Ngài có một cái thề nguyện rất là sâu dày: ta không thành Phật, dù cho xương tan thịt nát cũng không rời khỏi nơi này. Quý vị nhớ Đức Phật Ngài nói lúc nào không? Ngồi dưới gốc cây Bồ Đề. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Mình phải dứt khoát phó thác cái đời mình cho giáo pháp, nghĩa là không tìm ra chân lý là không có rời khỏi, không có bỏ cái cuộc sống tu hành của mình. Chúng ta nỗ lực để đạt cho kỳ được cái chân lý tối hậu. Cái mục đích của chúng ta tu là để tìm tới một cái chân lý tối hậu, đó là giải thoát, là an vui, là cầu Phật đạo, là hóa độ chúng sanh. Còn ngoài ra tất cả những cái chuyện khác đối với chúng ta là cái chuyện nhỏ. Chẳng hạn đó, bây giờ này, nếu mà không có nhà thì không có nhà ở, phải không? Nếu mà không, nói là không cần nhà thì lấy đâu ở? Phải cần nhà. Nếu mà nói không cần xe thì lấy đâu xe để đi chùa? Cho nên cũng cần phải có xe. Nhưng mà cái nhà ở là phương tiện, cái xe đi cũng là phương tiện, mà cái tu là cái chính, có phải không? Đó. Cho nên là chúng ta biết rằng những cái đó có nhiều khi á, đừng lệ thuộc vô nó quá. Lệ tất nhiên là chúng ta không có nó không được, nhưng mà không nên lệ thuộc quá. Cái điều cần thiết là chúng ta phải tu, đó là cái mục đích chính. Cái việc tu tập là chính yếu, tất cả những cái thứ khác đều là cái phương tiện. Chúng ta hiểu rõ những gì là tinh túy và những gì là cái giả tạo. Ở đây đó chúng ta phải có cái bàn cân ha. Cân rõ ràng cái phương tiện và cái phương tiện giả tạm và cái cần thiết, cái chân thật. Chúng ta có một cái sự cân bằng rồi đó thì chúng ta không có sợ sai lầm. Cho nên chúng ta phải có một cái thái độ dứt khoát, xa tránh những cái hoạt động có tính cách hình thức. Những cái hoạt động đó tạo nhiều điều kiện cho tâm tư có cái cơ hội chạy rong ở bên ngoài. Thành là cái lối mà mình hoan hô, cái lối mà mình ủng hộ người này, đả kích người kia, đi tới rồi mấy cái hội đoàn nói thì mấy hội đoàn họ nghe, họ chửi thầy Đồng Trung, tới là giới thiệu ông chủ tịch này, ông chủ tịch nọ, mình khoái quá, mình quên mình là ai rồi. Cho nên rồi rốt cuộc là mình không nhớ mình thực sự là ai. Đó. Cho nên cái nguy hiểm như vậy, tưởng đâu là mình là ông chủ tịch thiệt. Cho nên là Cho nên là ngày xưa mà Việt Nam mình có hát cái tuồng hát chèo đó, hả? Có hát tuồng hát chèo đó, mà ông vua chèo ở ở trên sân khấu có nhiều khi ông hát chèo chứ mà ông tưởng là ông vua thiệt. Cho nên là cái nhà thơ Trần Thế Xương có mỉa mai thế này là vua chèo còn chẳng ra chi, quan chèo nào có khác chi thằng hề. Có nhiều người ở trên trên sân khấu cũng có vua có quan vậy, nhưng mà anh tưởng anh làm quan thiệt, làm quan đại thần thiệt. Cho nên là anh cảm thấy anh to lớn lắm. Nhưng mà ông vua mà vua hát chèo còn không ra cái gì mà ông quan chèo làm cái gì? Thì thưa quý vị, trong cái cuộc đời giả tạm này, có nhiều khi chúng ta thấy có những cái mà quái oăm lắm, có những cái chức vụ nó không có đáng gì cả, mà rồi đó cũng bầu cử, cũng tranh chấp, cũng cãi cọ, rồi cũng đem ra chửi bới nhau ỏm tỏi. Nhưng mà rốt cuộc rồi chúng ta thấy chỉ là cái con số không, không có cái gì cả. Đó. Vậy mà nhiều người cũng cứ thích. Đó là những cái mà coi như là cái ở bên ngoài. Cho nên chúng ta phải dứt khoát những cái thái độ bên ngoài với những cái hình thức giả tạo. Tại vì tất cả những cái đó làm cho tâm tư của chúng ta đó có cái cơ hội rong chơi, có cái cơ hội lang thang. Thay vì những cái thời giờ mà chúng ta tranh cãi với nhau, ngồi để mà tư duy, để mà chánh niệm, quý vị thấy khỏe không? Khỏe quá. Cho chẳng hạn như quý vị đây bây giờ đó ha, có nhiều vị ở nhà này, có tiệc tùng ha, có nhiều vị ở nhà coi như là họp bạn bè lại ăn uống nhậu nhẹt với nhau. Nhưng mà mình ngồi đây mình có thấy yên tĩnh không? Rất là yên tĩnh, rất là khỏe, không ai can thiệp vô cái cuộc sống tâm tư của mình. Chúng ta luôn luôn sống trong cái chánh niệm, trong cái tỉnh thức. Kính thưa đại chúng, để có nhiều thì giờ trong cái sự nghiệp tu tập, chúng ta nên hạn chế bớt những cái chuyện thị phi tranh chấp. Đây không phải thầy Đạo Trung bắt buộc ha, nhưng mà gợi ý đề nghị thôi. À, làm thế nào để chúng ta hạn chế bớt điện thoại hạn chế bớt cái điện thoại mà mình, tại vì những cái chuyện mình hết tầm phào không hề, hết chuyện người này tới chuyện người khác, hết chuyện mình tới chuyện đời thế gian đó, mà như vậy càng nói thì cái nghiệp của mình càng càng nhiều. Mình nói một hồi mình tưởng oai lắm, nhưng mà nói tới đâu là nghiệp nó dằn dằn ra tới đó đó. À, cho nên là phải cẩn thận bớt nói đi. Những cái chuyện mà nhất là vào cái lúc mà chúng ta bị lôi cuốn vào cái việc thị phi tranh chấp. Dĩ nhiên là trong cuộc đời có nhiều khi mình muốn vào cái việc thị phi tranh chấp, nhưng mà có nhiều khi mình không muốn. Nhưng mà dầu cho chúng ta không muốn, cái dòng đời đó nó vẫn lôi cuốn chúng ta vào cái việc thị phi tranh chấp. Thì chúng ta hãy nhớ tới những cái cảnh khổ, nếu mà trong lúc đó mà thực sự chúng ta bị lôi cuốn vào cái vòng thị phi tranh chấp, thì chúng ta hãy nhớ những cái hình ảnh của những người mà đang trôi dạt đầu đường xó chợ, những cái người mà cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, những người mà tật nguyền. Là quý vị biết tại sao không? Những người mà trôi dạt đầu đường xó chợ là cái nghiệp quả của họ. Những cái người mà cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, không ai muốn, có phải không? Nhưng mà họ phải gánh chịu, là đó cái nghiệp. Những cái người mà đuôi què mẻ sức, không ai thích vậy, nhưng mà họ phải gánh chịu, là đó là những cái nghiệp. Thì bây giờ mình không khéo á, mình làm sao? Mình cũng dính vô đó đó có phải không? Cho nên quán chiếu như vậy, những cái người mà tật nguyền câm ngọng đó, để tự sách tấn mình trên cái con đường tu học, đừng có vương vào những cái ác nghiệp để mà lãnh lấy cái quả báo như vậy. Mỗi người chúng ta hãy cố gắng nhìn những người có phước để mà tùy hỷ, hãy tán dương những cái, và cố gắng thực tập đừng có sanh tâm ganh tị. Nếu một cái người nào có phước duyên, mình tùy hỷ, mình noi theo, mình học hỏi cái hành đó. Kính thưa đại chúng, nghĩa là chúng ta tán dương và thực tập đừng có sanh tâm ganh tị. Chúng ta cố gắng bắt chước những cái cung cách, những cái thái độ hành xử của những cái vị thiện tri thức. Đồng thời chúng ta cũng phải lưu ý tới giáo pháp của Đức Phật đã chỉ dạy, đừng có để tâm của chúng ta rong ruổi chạy nhiều quá. Kính thưa đại chúng, nói tóm lại, một người mà chết trong cái lúc hành thiền, trong cái lúc đang thuyết pháp, có thể xem như là một cái vị anh hùng ở ngoài chiến địa. Trong Trung Bộ Kinh, Đức Phật ngài nhắc tới một cái thầy tỳ kheo mà chết trong cái lúc mà thầy đang cái tinh tấn ngồi thiền, thì khi tỉnh dậy là thầy được sanh lên cõi trời. Thì cũng vậy thưa đại chúng, chắc chắn khi mà sanh về cõi trời, nếu mà chết trong cái lúc mà chúng ta thực hành giáo pháp tinh nghiêm, thì mặc dù chúng ta chưa có chứng quả, nhưng mà chúng ta biết chắc rằng chúng ta cũng sẽ sanh về cõi trời. Cái lý tưởng của người hướng thường hướng thiện, trước sau gì chúng ta vẫn thấy có một cái ước muốn là con đường thoát ly, cái con đường hoàn toàn giải thoát và an toàn. Vì vậy đó, biết rằng cõi trời là cái nơi mà cần phải có phước mới sanh được vào, nhưng mà nơi đó chúng ta thấy rằng cũng không nên vô, là tại vì nơi đó, đó sẽ làm cho chúng ta mất đi cái chánh niệm. Những cái tư niệm dục lạc, nếu không khéo thì sớm muộn thì chúng ta cũng sẽ rớt xuống cái cõi trần, hoặc là có thể là tệ hơn nữa. Như vậy thì cái việc giác ngộ về đạo quả vẫn là cái mục đích ưu tiên được đặt hàng đầu. Cho nên chúng ta là người có một cái hướng đi rồi thì phải luôn luôn thận trọng, đừng để cái pháp không lương thiện can thiệp vào. Thì kính thưa đại chúng, giữ được cái tâm ý như vậy là chúng ta đã và đang đi trên đường đầy hoa nở. Để kết thúc cái bài pháp hôm nay, chúng tôi xin gửi đến đại chúng bài kệ: mỗi con người ai cũng có hai sự lựa chọn, sống hạnh phúc hoặc là đau khổ trầm luân. Một chiến sĩ ngoài trận địa chỉ mất một mạng, nhưng mà người chạy theo các pháp bất thiện sẽ tự giết chết mạng mình hằng muôn triệu ức kiếp. Đó là cái bài pháp mà chúng tôi kính gửi đến với đại chúng hôm nay.